Đức Bà phù hộ các tín hữu, Nữ Vương các thánh thiên thần, Nữ Vương các thánh tổ phụ, Nữ Vương các thánh tiên tri, Nữ Vương các thánh tông đồ. Quý bạn thính giả thân mến, tước hiệu cuối cùng trong loạt 17 tước hiệu Đức Bà là Auxilium Christianorum, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu hay các tín hữu. Mặc dù phải nói rằng tất cả mọi người đều được Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp vì mẹ là mẹ Chúa Kitô, trưởng tử giữa đoàn con đông đúc và là mẹ nhân loại, điều này lại càng đúng hơn đối với các Kitô hữu đã trở thành con nuôi của Thiên Chúa dưới chân thập giá. Thật thế, trước khi tắt thở trên thập giá, Chúa Giêsu đã chối Đức Mẹ cho Thánh Gioan và qua Thánh Gioan, Ngài chối toàn nhân loại cho Đức Mẹ. Trong một cách thức nào đó, lời khẩn cầu này diễn tả trước trong kinh cầu tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Giáo hội. Chính vì Mẹ là Mẹ của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là Giáo hội, Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp và bảo vệ chúng ta khỏi mọi quấy phá với tất cả lòng hiền mẫu. Tước hiệu và lễ Mẹ Maria phù hộ bắt nguồn từ các chiến thắng của dân Kitô trong trận thủy chiến tại vịnh Lepanto chống lại quân của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ muốn xâm lăng toàn Âu Châu hồi năm 1571. Bức khắc của các anh em nhà Glauber cho thấy các tàu chiến và khí giới đụng độ nhau tại Lepanto. Hồi đó trước nguy cơ Âu Châu Kitô bị quân hồi xâm lăng, Đức Giáo Hoàng Pio V xin tín hữu toàn thế giới siêng năng liên lỉ lần hạt mân côi để cầu nguyện cho Âu Châu thoát khỏi hiểm nguy ấy. Đức Pio V đã cho rằng nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, quân Kitô đã chiến thắng quân hồi ở vịnh Lepanto. Chính Ngài đã cho thêm lời cầu Đức Bà phù hộ các Kitô hữu vào kinh cầu Lauretane. Thế rồi ngày 14 tháng 8 năm 1814, khi Đức Giáo Hoàng Pio VII được giải thoát khỏi ách độc tài của Hoàng đế Napoleon của Pháp, được trở về Roma, thiết lập lễ kính Đức Bà phù hộ các tín hữu. Chính vì thế chúng ta có thể đặt vào miệng Đức Trinh Nữ Thánh các lời của bà Juditha nói trong bài Thánh Thi Cảm Tạ Thiên Chúa đã giải thoát dân Do Thái khỏi tay người Assyri như ghi trong chương 16 sách Juditha. Khốn thay cho dân tộc nào dám đứng lên chống lại giống nòi tôi, Gia-vê toàn năng sẽ trừng phạt chúng trong ngày người xét xử. Sau loạt 17 tước hiệu Đức Bà là 13 tước hiệu Nữ Vương, bắt đầu là Regina Angelorum, Nữ Vương các Thiên Thần. Lý do đặc biệt khiến cho chúng ta thừa nhận vương quyền của Mẹ Maria trên các Thiên Thần là sự kiện các Thiên Thần cũng nợ Mẹ Maria đối với việc thành toàn niềm hạnh phúc mà các ngài tìm thấy trong khi chiêm ngưỡng nhân tính của Chúa Kitô và nếm hưởng các hoa trái của ơn cứu độ. Sau khi về trời, Mẹ Maria được Chúa Kitô độ triều thiên phong làm Nữ Vương vũ trụ, vượt trên các Thiên Thần và các Thánh. Trong các trang điểm sống động ấy của ngai vua, Mẹ là Nữ Vương của toàn thể Giáo hội Khải Hoàn. Vì phẩm giá là Mẹ Thiên Chúa và sự kết hiệp thân tình của Mẹ với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Mẹ Maria thực thi vương quyền này trên triều thần thánh thiên quốc như kết quả vương quyền của Chúa Kitô, Chúa của Vũ Hoàn. Đây đã là thực tại được chúc tụng trong bài Thánh Thi Kitô Học, chương 2 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Chúa Kitô đã dốc đổ chính mình và ban mình cho đến chết và chết trên thập giá. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đây cũng là lý do giải thích tại sao trong phụng vụ giờ kinh lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Giáo hội cử hành Mẹ với các lời sau đây. Mẹ Thánh của Thiên Chúa đã được tán tụng trên các ca đoàn các Thiên Thần trong vương quốc trên trời. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng các Thiên Thần là các vị thừa tác của Thiên Chúa và của ơn cứu độ, không ngừng phục vụ Mẹ Maria trong việc thực thi thừa tác vương quyền của Mẹ. Ngàn ngàn vị hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan như trong thị kiến sách ngôn sứ Daniel. Xin ông và dòng dõi ông hãy cai trị chúng tôi. Regina Patriarcharum, Nữ Vương các Tổ Phụ hay các Thánh Tổ Tông. Lời khẩn cầu này đối chiếu chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria với phúc lành của các tổ phụ, được mời gọi thông truyền vài giọt máu riêng của các ngài cho đấng cứu thế dọc dài các thế kỷ, như là các bậc cha ông. Phước lành khác của các ngài là các trưởng tộc của một dân đông đúc, các kẻ tin, được so sánh với chức làm mẹ tinh thần của Đức Maria trong thời gian và cho đến muôn đời. Giờ đây dụng cụ của phước lành cứu thế của các tổ phụ là việc cùng tham dự lập tức, duy nhất và cá nhân của Đức Trinh Nữ Mẹ. Chính đây là nền tảng tước hiệu vương quyền của Đức Maria trên các vị, đặc biệt là các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, là các tộc trưởng của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chương 8 sách Sử biên 1 dùng một kiểu nói tổng quát đề cập tới con cháu thuộc dòng dõi các tổ phụ. Đó là những người đứng đầu các gia tộc của mình, họ cư ngụ tại Jerusalem. Nhưng vương quyền của Đức Trinh Nữ Maria trên các tổ phụ cũng ở chỗ chỉ cho thấy sự cao vượt thánh thiện của mẹ trên sự thánh thiện của các người này của Thiên Chúa, trong một cách thế nào đó là những người đã loan báo trước việc đến của mẹ trong thời viên mãn của thời cứu thế. Trong biến cố đến thăm người chị họ là bà Elizabeth, Đức Maria đã nâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Và trong bài Thánh ca Magnificat, mẹ đã nhắc lại toàn lịch sử cứu độ, trong đó có lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ chỉ Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Mẹ Maria là bông hoa xinh đẹp và thánh thiện nhất trong vườn hoa dân Israel, là dân được tuyển chọn. Regina Prophetarum, nữ vương các ngôn sứ hay các thánh tiên tri. Sứ mệnh của các ngôn sứ trong nòng cốt đã là sứ mệnh loan báo cho thế giới biết đấng cứu thế đến. Giờ đây, vì lời loan báo biến cố nhập thể của ngôi lời, không thể tách rời khỏi mầu nhiệm của Đức Trinh Nữ Mẹ, Đức Maria đã ở trong chính trung tâm của các lời tiên tri ấy. Ngoài ra, Đức Maria đã có ơn tiên tri đến độ cao nhất, vì mẹ đã có sự hiểu biết cao nhất liên quan tới mầu nhiệm cứu độ. Và trong bài Thánh Thi Magnificat, mẹ đã nói tiên tri về chiến thắng vĩnh viễn đại đồng của ngôi lời nhập thể trong cung lòng mẹ. Mẹ đã nói tiên tri về lịch sử của kỷ nguyên Kitô và chính sự vinh danh mẹ trong tất cả mọi thế hệ. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Vì thế những gì mà Thánh Kinh nói về các ngôn sứ và lời tiên tri trước hết phải được quy chiếu về Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương các ngôn sứ. Trong chương 14 thư nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô khẳng định rằng người nói tiên tri thì xây dựng giáo hội và cao trọng hơn người nói các tiếng lạ. Chương 19 sách Khải Huyền thì nói, lời chứng của Đức Giê-xu là thần khí linh hứng cho ngôn sứ. Chắc hẳn Chúa Giê-xu khi là bào thai trong lòng mẹ Maria cũng đã linh hứng cho mẹ hát lên bài Thánh ca Magnificat chúc tụng chương trình cứu độ của Thiên Chúa và nói tiên tri liên quan tới mẹ và thực hiện mọi lời tiên tri liên quan tới đấng cứu thế và mẹ là thân mẫu người. Đề cập đến tất cả các lời tiên tri trong lịch sử cứu độ, Thánh Bernardo sẽ nói rằng Đức Maria đã là đối tượng chính của các lời tiên tri ấy. Cho tới ngày chúng được thực hiện khi Thiên Chúa, theo lời của bài Thánh ca Magnificat, trung thành với các lời đã hứa cùng cha ông chúng ta, đã độ trì Israel, tôi tớ của người.